cái vật phẩm gì để có thể cứu trợ những cái nạn nhân ở đó. Nhưng mà khi mà đến nơi rồi đó thì anh có thấy là mình có thiếu thốn một cái gì đó hay không mà lẽ ra mình có thể đem theo từ Mỹ hoặc là đem mua
anh,
trước
anh
để
Quang,
mà có thể.
Anh dạ. Quang Hưng ơi.
Dạ.
Anh Quang Hưng ơi.
Dạ vâng, Quang Hưng nghe nè.
Xin lỗi anh Quang Hưng chút xíu nha, có lẽ thời gian không có, thành tức nhường lại để cho anh Phục được tiếp chuyện với anh nha.
Dạ vâng, dạ vâng.
Vâng ạ, vâng ạ, xin trở lại với anh Quang Hưng. Anh Huy Cường vừa rồi là lời phát biểu của nhạc sĩ Viễn Cương. Bây giờ chúng tôi xin được bổ túc thêm mà nhạc sĩ Viễn Cương vừa nói. Mới chiều nay đi phái đoàn đi ra bến tàu. Khi mà nhắc đến bến tàu thì quý vị tưởng tượng ra là một cái bến là có nhiều tàu để dân chúng sống chung quanh. Nhưng ở đây thì mình nhận hiểu đây là một nơi mà cái cảnh báo đang đánh rất là mạnh. Đây là đa số những người sống ở trên dọc theo cái bờ biển và sống một nghề đánh cá. Chiều nay thì phái đoàn đến chỗ này hoạt động ở đây và chúng tôi cũng có dịp đi gặp theo để phỏng vấn. Cái tình trạng của anh có thể tưởng tượng không? Gọi là bến tàu ít nhất là có 4-5 cái xác tàu to, mà thuộc loại tàu đi biển, tàu sắt đó, mà nó to, nó bự như vậy, nó là thuộc loại đi xuyên đại dương trên biển. Vậy là nó nằm ở trên bờ. Tại sao vậy? Là bởi vì là khi mà không hiểu là trận bão đánh vào khu vực này, nó đánh luôn, bởi vì cái nước biển nó dâng lên và nó cao vào ở biển, vào dọc theo bờ biển. Chúng tôi được nghe kể lại ở trên đó nó chết rất là nhiều người, không chạy kịp. Bất ngờ, nó kỳ lạ là vì người ta nói rằng là đã được báo động trước cơ quan cảnh sát cũng như chính phủ đưa ra cái dấu hiệu warning mà chết. Nhưng mà dân chúng ở đây thì như là năm nào cũng có bão, mùa bão nào cũng có 2-3 trận bão. Họ biết là có bão tới nhưng bình thường họ không chạy, không di chuyển, không có di tản gì cả. Lúc bão đã vào, bất ngờ lắm. Người ta nói là cái buổi sáng hôm đó, ngày thứ 6, ngày 8 tháng 11 đó. Mà trước đó, đó trời vẫn nắng trong, vẫn bình thường. Nhưng mà khi bão ẩn vào đến nỗi mà trở tay không kịp, nhiều người không chạy. Mà đã chết ngay tại chỗ, có nhiều người gia đình chết, hết cả gia đình, có những người thanh niên chạy được đó. Chạy lên. Không biết ở bên sát bên trên bến tàu ngoài hồ đó là những cái vòng núi thì thoát được chết. Và có những khi mà nó ngập vào đó thì cả cái những cái con tàu này nó trôi rồi nó nằm luôn ở trên bãi biển cạn. Và khi nước ra bây giờ thì vẫn còn những cái xác tàu đó, rất là kinh khủng. Và bây giờ xem những xác tàu đó bao nhiêu người chết chúng ta không biết. Những mùi tử thi khi chúng tôi đi vào đó, có những cái tàu nó nằm ngang mà mình có thể chui ở dưới để đi xuyên ngang, tại vì nó chặn ngay cái con đường ở đi đó. Và bây giờ người ta vẫn sống khổ, sống sở, tức là một gia đình nó bây giờ những cái túp lều nhỏ nhỏ cặp trên biển, có những gia đình cả chục người sống chung ở chung một cái miếng ván mà thôi, tạm thôi, thì đó là căn nhà của họ. Nơi đó là vừa ăn vừa ngủ vừa sinh hoạt, và ngay cả vấn đề vệ sinh như nữa ngay là tại chỗ thôi, chứ không có cái nhà vệ sinh bình thường. Đó là cái cách sống dọc theo bãi biển này. Và ngày hôm qua phái đoàn đã, bây giờ đấy xác chết vẫn còn được tìm thấy. Ngày hôm qua phái đoàn đã nhìn thấy rằng là có những cái xác chết vừa mới tìm ra. Mình quý vị tưởng tượng không, như vậy là bao nhiêu rồi, 4 tháng từ tháng 11 đến bây giờ thì xác chết bây giờ vẫn còn tìm thấy giải rác chết vô thừa nhận. Nhưng bây giờ người ta không đếm nữa. Anh Quang Hưng với lại anh Huy Cường, chúng ta làm tin tức chắc là cần nhớ cái thời điểm đầu riêng mà đánh vào Taco Plan đó, chỉ có con số báo cáo là lên tới 10.000 người chết. Từ đó ai cũng thấy kinh khủng, có thể sao mà có thể một trận bão đánh ào vào một cái cả 10.000 người chết như vậy được. Cho rằng đấy là con số phóng đại. Và cái người loan báo tin này với lại các hãng thông tấn quốc tế đó, và CNN loan báo đầu tiên đó, thì chính ông cảnh sát trưởng ở Tàu Văn đã bị chính phủ cất chức sa thải ngay. Nhưng mà bây giờ đó thì cho rằng là con số nó lớn quá, nó không phải thật như vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng tôi nghiên cứu trở lại, cái con số đó thật sự ra còn trên 10.000 người nữa. Thế nhưng mà tại sao chính quyền lại quyết định rằng là cách chức cái ông cảnh sát trưởng ngồi loan báo cái tin một cách chính xác này? Cái lý do nó dính dáng đến chính trị rất là nhiều. Chính quyền trung ương của Tổng thống Aquino với lại cái khu vực Taco Plan là hai thuộc đó là hai cái đảng. Nó có tính cách đối nghịch lẫn nhau. Và chính quyền trung ương lúc đó lại không muốn là đưa ra con số quá cao làm kinh hoàng cho thế giới, và đồng thời cũng chứng tỏ sự bất lực của trung ương, tức là không cứu được những con số những người chết trong đợt đầu tiên nó không cao như thế. tất cả những con số mà cộng lại đó là nó do cái sự mà phản ứng rất là chậm của chính quyền. Vì thế những con số chết ngày sau đó là chết ngày mùng 9, mùng 10 lên, nó cộng lên đến một con số cao đến độ như vậy. Thành thử tới bây giờ đó, một cách chính xác không ai biết chắc 100% là bao nhiêu ngàn người chết, nhưng người ta ước lượng là có thể là khoảng 8.000 trên những người chết mà đếm được xác. Có những cái xác chết chúng tôi thừa nhận, và chúng tôi đã đi thăm những cái nguồn tin tổng thể là không có, và chỉ biết là một cái khu vực mà anh Quang Hưng với lại anh Tư Tưởng thể nói nó chỉ nhỏ bằng cái bát da của mình thôi. Thế nhưng mà ở tại đó chôn cả 400-500 người một lúc, có thể tưởng tượng được không? Nó chỉ là một cái bãi cỏ trước sân ở nhà thờ được dùng tạm để mà nơi chôn cất thôi. Thành từ đó những cái bây giờ những cái lưu lại những cái hình ảnh đó và những người còn sống sót kinh hoàng, chúng tôi chiều nay đã thăm những cái gia đình và một người sót lại gia đình, tất cả gia đình đó 22 người chết hết. Đó là những cái hoàn cảnh mà rất là thương tâm. Nhưng mà bây giờ chúng tôi biết là anh Quang Hưng và anh Ngô Phi Tường có một số câu hỏi. Bây giờ vì cái vấn đề mà kỹ thuật của phát thanh nó hơi khó khăn, thành được từ xin anh cứ đặt câu hỏi và tùy theo chúng tôi sẽ chuyển điện thoại tới những người nào có liên quan đến câu hỏi đó.
Dạ vâng.
Bên cạnh chúng tôi, những người bạn đồng nghiệp là Vũ Thành Thủy. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin chuyển máy với anh Thủy để có các điều hành những việc đặt câu hỏi của anh Vũ Trường, anh Quang Hưng xin được ngắn gọn và trực tiếp vào một trong ba người nào đó thì chúng tôi sẽ chuyển đến.
Vâng, mời Quang Hưng.
À, vâng, anh Dương Phục.
Vâng, chị Vũ Thành Thủy. Anh Huy Cường, anh Quang Hưng và chào quý khán giả tại hai miền Houston và Dallas.
Dạ vâng, như vậy là phái đoàn cũng đã... chị nghe Quang Hưng có rõ không thưa chị Vũ Thanh Thủy?
Vâng, tôi nghe rất là rõ.
Dạ vâng, chúng tôi từ chiều ngày hôm qua thì có nghe anh Dương Phục, ngay chính giọng của anh cũng rất là mệt mỏi. Chúng tôi cũng biết là phái đoàn rất là nhiều người. Có lẽ là khi mà mình đến cái nơi nó không có giống như ở bên Mỹ được, nhất là cái vấn đề ăn uống, cho nên là nhiều người cũng đã bị bệnh. Và bây giờ thì nghe giọng của anh Dương Phục cũng như là chị Vũ Thanh Thủy khỏe lại rồi thì chúng tôi cũng mừng lắm. Tiện đây chị Vũ Thanh Thủy thì lần trước á, dạ, có hai phần sau khi nghe những cái chương trình của anh chị gửi về từ Phi Luật Tân thì nhiều người thương cảm, chẳng hạn như là có hai vị thính giả là Đen Nguyễn và Rose Võ Nguyễn của chùa Đạo Quang có gửi cho thầy Thích Tịnh Đức 250 đồng và có nhắn với lại chị Vũ Thanh Thủy với lại anh Dương Phục cũng như là phái đoàn móc tiền túi ra trước chi tiêu 250 đồng, rồi sau đó về thì hai vị Phật tử này sẽ trao tặng lại cho anh chị cũng như là phái đoàn. Và trước đây thì thầy Tịnh Đức chủ trì chùa Đạo Quang cũng đã gửi trước rồi 1.000 đồng để mà giúp cho các nạn nhân của trận bão Hải Yến. Thưa chị là cái chị có thể giải thích là như thế này, là chúng tôi cũng được biết là Tacloma là một cái thành phố bị cái trận Hải Yến nó đánh vào rất là nặng, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua đó thì chị có đi vòng quanh qua các thành phố Tacloma và nó cái dân số, cái người mà họ sống nó như thế nào, và cái ngày kế tiếp là phái đoàn sẽ có di chuyển hay không, hay là đứng tại một chỗ rồi sau đó những nạn nhân của trận bão Hải Yến có thể đến đó để mà phái đoàn y tế chữa bệnh hoặc là có thể cứu trợ cho họ, thưa chị Vũ Thanh Thủy?
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Quang Hưng. Vâng, trước hết cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả quý thính giả ở tại Dallas. Vâng, 1.000 đồng của thầy ở chùa Dương Ngữ thì chúng tôi cũng đã chuyển ngay lập tức cho ban thủ quỹ ngay từ đầu rồi, và cũng đã được liệt kê trong danh sách nên cái số 250 quỹ chim mà của các cha thính giả từ sau thì chị Thu Nga cũng đã có email ngay trong cái ngày đầu khi chúng tôi đặt chân tới đây và cũng đã ứng ra để mà đưa góp vào trong quỹ để mà có thể phân phối cho đồng bào. Vâng, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai về cái vấn đề mà toàn bộ khu vực thành phố Tacloma này thì thành phố này có khoảng hơn 3 triệu người, tương đương với thành phố Houston, và cái vùng cũng rộng lớn rất là bao quát. Hồi nãy là các anh các kỷ chính trị như anh Vĩnh Phương có nói này, tưởng tượng tương tự như là cái tình trạng là Katrina và còn tệ hại hơn, tại vì chúng ta cũng không quên rằng đây là cái cơn bão mà có cái sức gió và cái sức mạnh lớn nhất trong cái lịch sử từ trước bây giờ ở tại xứ sở Phi Luật Tân này. Nhưng mà có một cái điều mà người ta không ngờ, y như là cái vụ ở Katrina vậy, là không ngờ sau đó lại có sóng, có surge, những cái cơn sóng lớn tất cả 30 feet đánh ập vào và gây ra lụt và rất nhiều người bị chết đuối và chết vì thương tích trong cái lúc mà bị sóng cuốn đi. Đa số các nạn nhân thiệt mạng là do cái hoàn cảnh đó. Và không phải chỉ là như ở tại vụ Katrina thì chỉ có trong cái vùng quanh đó mà thôi. Ở đây toàn bộ thành phố, tưởng tượng như thành phố Duy Xuân của chúng ta rộng lớn như thế và vùng phụ cận mà nơi nào cũng có từng cùng một cái tình trạng tam hoang như nhau, chứ không phải là chỉ ngay cái vùng biển mà thôi, để mà thấy được cái mức độ tàn phá rất là dữ dội. Đa số dân chúng ở tại trong thành phố Tacloban bên này là nông dân ở sống bằng cái nghề trồng dừa, thì cái cơn bão này làm và cũng như các cái đợt sóng làm thiệt hại, làm đổ các cây dừa rất là nhiều và thiệt hại đến cái lợi tức và sẽ phải, người ta tiên đoán là sẽ phải nhiều năm mới có thể phục hồi lại được phần nào. Cho nên đa số mọi người bây giờ hoàn toàn chỉ sống nhờ vào cái sự trợ giúp của các cơ quan thiện nguyện quốc tế. Các cơ quan thiện nguyện quốc tế đổ vào đây cũng khá là nhiều. Thế các anh, hồi nãy Dương Phục có nói đến cái chuyện mà về cái chuyện mà báo cáo về cái số tổn thất, sở dĩ có cái con số ngừng lại, con số 10.000 người là tại vì nếu mà số người thiệt mạng nhân sự mà trên 10.000 người thì Liên Hợp Quốc sẽ trực tiếp sẽ take over cái việc cứu trợ. Tức là Liên Hợp Quốc sẽ nhận, đứng ra nhận tất cả mọi sự cứu trợ của mọi nơi trên thế giới để mà phân phối trực tiếp đến người dân. Nhưng mà dưới 10.000 người thì những cái sự cứu trợ đó sẽ đến qua cái đường của chính phủ. Và đó cũng là những cái to mà khiến cho chúng ta cũng quên rằng Phi Lập Tân vẫn là một quốc gia trong vùng Đông Nam Á mà thuộc quốc gia đang phát triển, tương đối còn chậm tiến, và cái tình trạng tham nhũng thì cũng đứng thứ tư trên hàng trên thế giới. Cho nên vì vậy đa số các cơ quan thiện nguyện quốc tế họ trực tiếp đến ngay tại đây, thay vì chuyển qua cho chính phủ, họ đến ngay tại đây và họ cứu giúp trực tiếp cho đồng bào. Mỗi một cơ quan làm những nhiệm vụ khác nhau, như phái đoàn cứu trợ quốc tế của thành phố Nhân Dân của chúng ta thì tới đây cũng thế. Chúng tôi không ở một nơi để mà cho mọi người đến như hồi nãy anh Quang Hưng hỏi và chính giả bên kia có thể nghĩ như vậy, tiện hơn cho phái đoàn thế các anh không? Tại vì tất cả những người nạn nhân này họ đang trong tình trạng rất là đau khổ, rất là thiếu thốn phương tiện và rất là nghèo khổ, rất là đói khổ, phải nói đúng những chữ đói. Thuốc vẫn là nước vẫn được cung cấp ra tới đây để cho họ uống, và thức ăn vẫn phải được phân phối hàng ngày, và họ không có một phương tiện di chuyển gì cả. Cho nên hàng ngày phái đoàn đi buổi sáng một nơi, buổi chiều một nơi, đến những cái vùng khác nhau, mà thường thường là chọn những cái vùng xa, vùng sâu mà các phái đoàn khác chưa tới, những cái đoàn cứu trợ y tế khác chưa tới, đến nơi để mà thấy rằng hàng ngàn người, hàng trăm người đứng chờ đợi sẵn nhiều tiếng đồng hồ dưới trời nắng, mà nắng ở đây như ngày hôm nay, nắng ở ngoài có thể phải nói là lên tới cả trăm độ. S của chúng ta nóng vô cùng. Các anh thử tưởng tượng mà khi mà họ phải đứng chờ đợi và phái đoàn cũng làm việc trong cái khung cảnh trời nắng như vậy, với một cái tấm bạt che ở trên đầu. Cho nên về cái vấn đề sức khỏe không phải chỉ là vấn đề uống đồ bên con Hưng, mà còn là cái vấn đề gì làm việc tận lực, tưởng tượng ngày nào cũng làm việc dậy sớm, phải làm dậy sớm 6:15 sáng để dự thánh lễ, sau đó ăn sáng xong rồi đi xe bus di chuyển cả tiếng đồng hồ trên xe bus, mà những cái đường gập ghềnh đường đất thì cái chặng đường xe bus cũng là đã đủ mệt rồi, đến nơi là bắt tay ngay vào việc, cái trời nắng đổ lửa như vậy cho tới buổi chiều khoảng 5-6 giờ chiều mới lại trở về thì ai cũng mệt nhoài ra, và chính cái điều đó cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người rất là nhiều. Nhưng mà đó là sức khỏe thể chất mà thôi, bù lại thì tinh thần mọi người ai cũng có một cái niềm vui một cách đặc biệt, là bởi vì thấy mình thật sự đem lại được cái sự thay đổi trong cái đời sống của những người dân ở đây. Mình đã cung ứng được những cái nhu cầu mà họ cần thiết căn bản nhất ở đất nước người, như các nha sĩ chẳng hạn. Chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy các nha sĩ phải làm việc cực nhọc như vậy. Các bác sĩ thì chỉ khám bệnh thôi, tại vì không có máy móc, thành ra chỉ có khám bệnh. Nhưng mà các nha sĩ đó, họ vẫn phải nhổ răng mà không hề có máy móc, chỉ có là chìm và búa và kéo và nẫy mà thôi. Rất là cực nhọc dưới cái tôi trong cái hoàn cảnh như vậy. Ghế để cho các bệnh nhân ngồi cũng không có, nhiều khi phải lấy một cái ghế của salon, hay họ phải ngồi trên một cái ghế gỗ của các em đi học mà chịu đau đớn để mà nhổ răng. Và có những người bệnh nhân đã được nhổ một lúc 7-8 cái răng luôn, tại vì răng nào cũng nhớ. Để cái tưởng tượng lương lợi tức của mỗi những người bên này trung bình một cái những người nông dân trong khoảng 2-4 ngàn peso một tháng, tức là dưới 100 USD một tháng. Còn người trong thành phố mà làm tương đối mà khá giả hơn. Ví dụ như một người freelance, một người nhiếp ảnh viên mà chúng tôi thấy gặp ở trong cái nơi làm việc, thì họ nói rằng lương họ khoảng 6-7 ngàn, khoảng 150 những chim một tháng. Thế mà một cây đi nhổ răng, nếu mà đến người nha sĩ của nhổ răng thì sẽ mất đi là khoảng 10 mấy chim rồi. Thì với cái lợi tức đó không có thể nào cung ứng nổi trong vấn đề nha khoa. Y tế cũng vậy, và thuốc men cũng như thế. Chính vì vậy mà họ mặc dù phải chờ nhập, nhưng mà họ vẫn không có những quản ngại mà đến đây mà chờ đợi. Vì vậy ai mệt nhoài thì mệt nhoài, nhưng mà ai cũng hết sức làm việc cho đến lúc mà không còn các bệnh nhân nữa, nó chiều tối như vậy mà thôi. Anh Quang Hưng hy vọng là tôi trả lời hơi dài, nhưng mà cũng để có một cái nhìn bao quát cho những khán giả ở nhà không biết rõ cái tình trạng ở bên này, để mà thấy rằng tại sao anh chị em này ai cũng mất tiếng cả, mà ngày nào cũng đi đến hai địa điểm khác nhau. Và ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy nữa, từ ngày mai là ngày cuối cùng. Và song song với cái việc mà chữa bệnh, chữa răng và phát thuốc, thì lại còn phát quà. Những cái phần quà mà cái chính giả tại Hy Sơn đã đóng góp để mà gửi tới cho những người dân ở bên này. Anh Quang Hưng và anh Huy Cường.
Vâng, có lẽ bên Dallas thì đã rời làn sóng rồi. Thưa chị Thanh Thủy, mời chị tương trình tiếp về những công tác đã làm trong ngày hôm nay. Thưa chị.
Vâng, thưa các anh, không biết các anh có còn nghe không?
Không, bên này vẫn còn nghe thôi. Chị
còn nghe đây à?
Và chị có thể cho biết.
Vâng, anh Trường đang nói nhiều chuyện thì lại thấy bị mất tần sau. Vâng.
Vâng, anh Quang Hưng từ Đài Dallas đã rời làn sóng, tại vì đã quá 9 giờ 15 rồi. Một con bên Houston thôi, chị có thể tiếp tục cho quý thính giả biết về những công tác sắp tới của ngày chót.
Vâng, chứ ngày mai lại còn là ngày chót nữa thôi. Thì chúng tôi sẽ đi xa hơn và đến một cái vùng mà dự chủ là sẽ tự ở tại nơi đó, sẽ cung cấp thuốc men cũng như là tất cả sản phẩm, toàn bộ tất cả những cái điều mà người dân ở tại Hy Sơn và đóng góp và giao phó cho phái đoàn chúng tôi được đến cho các nạn nhân. Thì ngày mai sẽ là cái ngày cuối cùng mà phái đoàn sẽ làm việc, chắc là sẽ rất yên tĩnh. Mai cảnh anh Dương Phục, con xin để được trở lại với anh Dương Phục.
Mà thì là 11:17 là giờ của địa phương đêm buổi tối, tức là buổi sáng ở tại bên Texas, thì là chúng ta cũng chỉ có ít phút nữa để mà kết thúc cái bản tường trình này. Thì bây giờ chúng tôi xin hẹn lại với quý thính giả là mỗi ngày chúng tôi sẽ tường trình trực tiếp ở đây qua làn sóng phát thanh với cái phương tiện kỹ thuật mà rất là nghèo nàn qua cái điện thoại địa phương này đó. Thì buổi sáng quý vị có thể nghe chúng tôi vào lúc 8:30 trong chương trình Chào Bình Minh, buổi chiều quý vị theo dõi sau bản tin 5 giờ buổi chiều, tức là khoảng 5:15 thì chúng tôi bắt đầu để mà tường trình. Mỗi buổi tường trình đó khoảng 45 phút, và chúng tôi sẽ lần lượt để mà phỏng vấn một số quý vị trong cái đoàn cũng như tường trình cái hoạt động của trong ngày. Và ngày mai là ngày cuối cùng rồi, trước khi phái đoàn sẽ rời thành phố Tacoplan này, coi như là kết thúc chuyến công tác ngày hôm nay. Chúng tôi còn ít phút nữa, chúng tôi xin chuyển ngược trở lại với bác sĩ Thùy, với chị Châu và anh Viễn Phương, để chúng ta mỗi người có đôi lời chúc Tết và gửi đến quý khán giả đang nghe đài tại công viên lịch sử bang Texas ở khắp thế giới được nghe chúng ta có làn sóng phát thanh cũng như internet toàn cầu. Mời bác sĩ Thùy, sau đó chị Châu cũng như anh Việt Phương, chúng ta mỗi người xin có đôi lời đúc kết cái buổi hội thoại và bày tỏ cảm tưởng trước khi chúng ta rời.